chí rộng khắp hư không, tình từ bi tha thiết, tập 2. Cô giáo Lưu Tú Vân chủ giảng ngày 14 tháng 12 năm 2017. Tôi nói chúng ta đơn thuần là tán gẫu lúc trà dư tửu hậu. Quý vị lôi ra một cái máy nhắm vào tôi. Vốn dĩ tôi đã hơi bị căng thẳng rồi. Có thể là nếu không có cái máy này, tôi có thể nói tự nhiên hơn một chút. Vậy quý vị đã nhắm vào tôi rồi, tôi cũng phải nhắm vào nó thôi. Vậy tôi cứ nhìn vào quý vị mà nói nha. Ái chà, tiểu vu đó hả? Anh đến rồi. Thật là, lần này cô chủ tịch rất là giữ sĩ diện cho anh, bảo anh sáng sớm đến bắt tôi nói chút gì cho anh. Nếu không như vậy, sẽ đổi người khác, không thể giữ sĩ diện này cho anh. Vậy tài liệu này rất là quan trọng, cô ấy đã xem giúp tôi, thật sự phải cảm ơn cô chủ tịch. Đề tài mà tiểu vu cho tôi là bảo tôi nói về nhị chướng tam chướng. Tôi nghĩ một chút, nhị chướng tam chướng này là có liên quan đến điều hôm qua đã nói công phu niệm Phật không đắc lực. Cho nên quý vị quay lại nghĩ một chút, công phu niệm Phật này không đắc lực chính là hai chướng ngại này, có đúng không? Quý vị không vượt ra phạm vi này được, nếu bất kỳ lý do gì nó đều bao gồm trong hai chướng ngại này, còn ba chướng ngại thì sao? Là do phiền não chướng mở rộng mà ra. Thực tế trọng điểm vẫn là hai chướng ngại này. Quý vị lại nói hai chướng ngại này đã có thể chướng ngại công phu niệm Phật của quý vị. Vậy căn nguyên của hai chướng ngại lại là cái gì? Quý vị tìm hiểu sâu hơn, tra xét sâu hơn nữa, chỉ một chữ này, tôi. Quý vị ngẫm nghĩ cho kỹ lại, có phải là như vậy không? Sở dĩ có hai chướng ngại này, cái nào cũng không tránh được chữ tôi này. Cho nên chữ tôi này, nếu như quý vị không giải quyết được, thì hai chướng ngại này sẽ không giải quyết được. Cái tôi này quý vị không giải quyết được, hai chướng ngại không giải quyết được. Công phu niệm Phật quý vị muốn đắc lực, thì không đạt được mục đích, thật sự là như vậy. Có những lúc quý vị nghĩ thấu suốt vấn đề này đơn giản rồi, có thể tất cả vấn đề của quý vị, chúng sẽ được giải quyết dễ dàng. Nếu quý vị không thông, một chướng ngại đó đặt ở đây ngăn lại, có thể là 10 năm, 8 năm, chướng ngại này quý vị đều không vượt qua được. Nếu tôi nói mọi người nghe, người học Phật phải thông qua từng ải, nhất định đừng có để một cửa ải ngăn quý vị lại. Sau khi quý vị bị chặn lại, quý vị nhảy qua chướng ngại. Chướng ngại thứ nhất, quý vị chưa nhảy được, thứ 2, 3, 4, 5, 6, chướng ngại phía sau, ngay cả mép rìu quý vị cũng không đụng tới được, phải không? Trước hết, quý vị nhảy được chướng ngại thứ nhất rồi, sau đó mới nhảy tiếp cái thứ hai. Cách sau cùng nhảy qua rồi chạy về đích, nó chính là một logic như vậy đấy. Cho nên chúng ta phải nghiêm túc suy ngẫm những vấn đề này. Cảm thấy Phật Pháp thật sự ở ngay giữa nhân gian, ở ngay trong cuộc sống của quý vị. Hôm nay thì sao? Tôi thì không muốn, nhưng cứ làm theo từng bước vậy. Nói một chút, hai nghiệp chướng là thế nào? Ba nghiệp chướng là thế nào? Những thứ này thật sự ra nói cho mọi người nghe. Quý vị muốn tôi giải thích danh từ, muốn tôi nói về nó rất thấu triệt. Từ mặt lý luận, tôi cũng không có trình độ đó, tôi không nói ra được. Tôi chỉ là căn cứ vào thực tiễn của mình, căn cứ vào một số người và việc tôi đã tiếp xúc, hoặc là thông qua việc mà nói. Tôi cảm thấy thông qua một số việc mà nói, sau cùng vẫn phải quy kết về lại vấn đề này. Tôi cảm thấy không lạc đề. Hôm nay tôi muốn nói từ đâu? Tôi đã đến với đạo tràng này, chẳng phải đã gần nửa năm rồi sao? Tôi nói về vài cảm nhận của mình nhé. Cảm nhận đầu tiên là thế nào? Tôi nói cô chủ tịch này nhé, là người vung tay chỉ đạo. Từ khi tôi vừa mới tới đây, tôi thật sự là cảm thấy hơi ái ngại. Bởi vì thay tôi chăm sóc chồng tôi, khiến cô bận rộn đủ chuyện, tôi thấy cô cũng không tới công ty làm việc. Vậy thì làm sao được? Thực tình lúc đó trong tâm tôi rất sốt ruột. Nhưng sau đó tôi lại thấy một tháng đã trôi qua, hai tháng đã trôi qua, tôi không phát hiện cô đến công ty làm việc một ngày nào. Trong tâm liền suy nghĩ, cô chủ tịch này và những chủ tịch khác trước đây tôi gặp thì không giống nhau. Tại sao cô không đi làm chứ? Công ty của cô không có việc gì cần xử lý sao? Cho nên có một lần tôi đã nói với cô chủ tịch, tôi nói đừng vì tôi đến đây, ông bạn già đến đây mà ảnh hưởng sự vận hành bình thường, công việc bình thường của công ty cô. Cô nói không ảnh hưởng, công ty chúng tôi không việc gì hết. Chỉ có bốn chữ này, không việc gì hết, thật sự khiến tôi rất chấn động. Chủ tịch của một công ty có thể nói công ty không việc gì hết. Quý vị nói làm chủ tịch như vậy nhẹ nhàng biết mấy. Bởi vì tôi cũng đã nhìn thấy những chủ tịch khác mệt chết đi được. Ôi chao, tôi thấy đáng thương. Á chà, tôi nhìn lại cô chủ tịch này, phương pháp làm việc đó là gì? Tôi liền quan sát kỹ lưỡng. Có phải là công ty cô một chút việc cũng không có không? Công ty lớn như vậy có thể không có việc sao? Nhưng cô đã điều hành nó rất trật tự đâu ra đó. tôi phát hiện cô không đi làm, nhưng vấn đề của công ty đại khái là không giải quyết chậm trễ. Thỉnh thoảng cũng nhìn thấy cô gọi điện thoại. Có thể đó là đang xử lý vấn đề của công ty. Quý vị nghĩ coi, nửa năm rồi chỉ dùng điện thoại cũng có thể xử lý xong vấn đề của công ty. Đây cũng là một loại năng lực, cũng là một loại trí huệ. Cho nên tôi nghĩ chính là từ người bận rộn kẻ nhàn rỗi mà tôi đã viết. Tôi nói cô chủ tịch này có thể là thuộc dạng kẻ nhàn rỗi thế này đây. Cô không phải dạng người bận rộn, đây là một suy nghĩ và cách nhìn của tôi, tức là có thể làm tôi cảm động. Điều thứ hai làm tôi cảm động, tức là công ty cô ở đâu, như thế nào, điều này tôi không biết, tôi cũng chưa tiếp xúc qua, chưa xem qua. Nhưng những thứ tôi có thể tiếp xúc được là ở trong đạo tràng này. Ở đây chẳng phải cũng có công nhân sao? Cũng có nhân viên của cô ở đây mà. Mặc dù số người không nhiều, tôi lại có một cảm giác đặc biệt như vậy chứ. Tôi cảm thấy cô chủ tịch này dùng năng lượng thế nào để chiêu cảm đến. Những nhân viên này của cô sao được tốt như vậy? Tốt ở chỗ nào? Ấn tượng của tôi đối với họ chính là đều là người trong nhà của mình. Đều coi đạo tràng này, khu vực này, công ty này coi như nhà của chính mình. Quý vị coi, công nhân đó chẳng phải không sống ở trong khu này sao? Sống ở một nơi độc lập ở ngoài khu này. Mặc dù cách đây không xa, nhưng dù sao cũng không ở trong khu vực này. Khi tôi tiếp xúc với họ, tôi đã cảm nhận được một điểm này. Tôi cảm nhận vô cùng sâu sắc. Quý vị nói là một nhân viên của công ty, nói theo quan hệ nhân sự trong xã hội hiện nay mà nói thì nhân viên tức là đi làm thuê. Tôi làm thuê là vì muốn kiếm tiền nuôi sống gia đình, có phải vậy không? Ông chủ công ty thì sao? Thì các anh là đến làm việc cho tôi sẽ phát lương cho các anh. Chính là một mối quan hệ thuê mướn như vậy. Nhưng tôi cảm thấy là ở nơi này cho tôi cảm giác không phải như vậy. Hai nhân viên đó của cô, tôi ấn tượng đặc biệt sâu sắc. Một người là Tiểu Tiêu, một người là Tiểu Trình. Hai nhân viên nam. Sau khi tôi đến, từ bản thân hai người họ, tôi đã học được rất nhiều điều. Điểm nổi bật nhất chính là sự chất phác đó, lòng trách nhiệm đó của hai người họ. Nếu nói theo đạo lý, tôi có thể làm bao nhiêu thì làm bấy nhiêu. Tôi làm nhiều rồi hay làm ít rồi, chủ tịch quý vị cũng không thể mãi canh chừng tôi. Tôi thấy công việc của hai người họ hoàn toàn là tự giác tự nguyện. Tiểu Trình đó, quý vị coi, trời chưa sáng, anh đã lên núi rồi, đã bắt đầu làm việc rồi. Trời tối rồi vẫn còn chưa thu dọn, tức là đã dốc sức làm việc như vậy. Tôi cảm thấy họ không hoàn toàn chỉ vì muốn kiếm tiền, phải không? Tất nhiên, kiếm tiền nuôi sống gia đình, đây cũng là một phương diện. Điều càng quan trọng hơn, họ đã coi nơi này như gia đình của chính mình. Tôi đã nghĩ, trước đây các cụ nói, trong nồi có, trong chén mới có gia đình lớn mới có gia đình nhỏ. Ở đây, phương diện này đã thể hiện ra khá nổi bật. Quý vị coi, cá nhân phát huy tác dụng của cá nhân, công việc bổn phận của mỗi người đều đã làm chưa phải là thập toàn thập mỹ. Nhưng dù sao tôi cũng cảm thấy rất là cảm động. Quý vị coi anh Tiểu Tiêu đó, công việc trên núi là chủ yếu do Tiểu Trình làm, những công việc khác là do Tiểu Tiêu làm. Loại hình của Tiểu Tiêu thuộc về dạng thông minh khéo léo. Đồ vật gì anh mày mò một chút, anh liền có thể nghiên cứu ra được, nghiên cứu rõ ràng. Quý vị coi, mọi người còn hòa hợp như vậy, không quấy nhiễu nhau. Anh làm việc anh, tôi làm việc tôi. Sau đó có những lúc thì sao, còn hợp tác với nhau. Ví dụ đã làm cái lều xe đó hay cái kho xe, tức là cái đồ màu xanh kia, đó chẳng phải hai người đã đồng tâm hiệp lực mà hoàn thành nó rồi sao? Món đồ đó nếu để một người đi làm có thể sẽ không tiện lắm. Tiểu Phụng ở trong khu này là nấu cơm. Có những lúc trong tâm tôi thật sự rất cảm động. Nửa năm rồi, không phải 3 ngày 5 ngày, mỗi ngày 3 bữa cơm. Một đứa trẻ 22 tuổi, có phải không? Có thể ở nhà cũng chưa làm qua những việc này. Bây giờ thì sao? Không những làm, hơn nữa còn làm rất vui vẻ. Hàng ngày đều đang nghiên chế sản phẩm mới, vừa ăn cơm. Tôi liền nói, ôi chao, mấy đứa trẻ này lại nghiên chế sản phẩm mới rồi. Quý vị coi, vô cùng hòa thuận, hòa hợp. Còn có một em lôi lôi nữa. Quý vị coi, một sinh viên đại học mới tốt nghiệp. Duyên của em là thế nào? Cùng cha mẹ em đến đạo tràng dạo chơi một chút. Tôi nhớ là lần đầu tiên em đến đây đã ở 3 ngày, sau đó em quay về đi làm. Cha mẹ em thì ở lại đạo tràng, đã ở được khoảng nửa tháng rồi. Kết quả sau đó thì sao? Em nhỏ này quay về vẫn nhớ đến đạo tràng này, không đành lòng rời xa. Quý vị coi, chỉ thời gian 3 ngày tôi không biết là có lực cảm hóa thế nào đến cảm động em nhỏ này đến mức độ đó, đã từ bỏ công việc. Sau đó quay lại, nói là ít nhất phải ở lại đạo tràng này 3 tháng. Bây giờ có thể đã được khoảng 2 tháng rồi chứ. Quý vị coi, em ở chung với Tiểu Phụng, giống như hai chị em vậy. Cho nên quý vị nhìn thấy mỗi một người các em đều chung sống hòa hợp như vậy, mỗi một người đều vô cùng vui vẻ, điều sẽ khiến trong tâm quý vị vô cùng cảm động. Một tập thể như vậy là do mỗi một thành viên gây dựng nên. Tôi đã nghĩ đến một việc như thế nào đây? Ví dụ, quý vị nói chùa Đông Lâm. Hồi đó, Đại sư Huệ Viện, những người ở cùng cộng tu với Ngài, 123 người. 123 người, mỗi người đều đã vãng sanh thế giới Cực Lạc để làm Phật. Tôi đã nghĩ, một người không rớt lại, quý vị nói cũng gần với việc sáng lập kỳ tích lịch sử. Nếu như nói đã đi một phần, chưa đi một phần, tôi cảm thấy việc đó cũng rất bình thường. Nhưng Đại sư Huệ Viễn đã đem 123 người này đều đưa đến thế giới Tây Phương Cực Lạc hết. Tôi đã vô cùng hâm mộ. Có những lúc tôi nghĩ, đạo tràng này của chúng ta bây giờ số người là bất định. Có lúc là 7-8 người, có lúc hơn 10 người, những lúc nhiều nhất cũng không vượt quá 20 người. Điều này phù hợp với cách nói của Đại sư Ấn Quang. Chúng ta sẽ y theo quy củ này mà tiếp tục đi. Tôi đã nghĩ rằng, mười mấy người này, khoảng 20 người này, có bao nhiêu người có thể đến thế giới Tây Phương Cực Lạc để làm Phật đi? Nếu như nói bây giờ đạo tràng nhỏ này có 10 người, sau cùng vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, do vì tuổi tôi lớn nhất, tôi nhắm chừng là tôi đi trước. Sau khi tôi đi rồi, A-di-đà Phật nói, cô cũng ngốc quá, bên cạnh cô còn 9 người nữa, sao cô không đem ai tới hết vậy? Giống như trước đây, tôi đã nói đùa với Tiểu Điêu, tôi nói, A-di-đà Phật đã nói, cô coi, cư sĩ Điêu đó đã ở bên cạnh cô nhiều năm như vậy rồi, cô cũng không dẫn tới. Thôi cô về đi, quý vị nói, tôi có về không? Tôi không có mặt mũi nào ở thế giới Cực Lạc, tôi phải quay về. Có lúc tôi nghĩ điều này cũng rất thực tế. Do vì tôi muốn làm sự việc này cho tốt. Có những lúc tôi đã nghĩ, lão pháp sư bảo tôi làm một tấm gương tốt cho mọi người, thì tôi nhất định phải làm tốt. Dù sao tôi đã tận tâm tận lực mà làm. Làm đến mức độ nào? Mọi người có vừa lòng hay không? Rốt cuộc, tôi có thể dẫn bao nhiêu người về thế giới Tây Phương Cực Lạc? Tôi đã nghĩ, bởi vì khi chị tôi ra đi đã đem theo vô lượng vô biên chúng sanh. Số lượng nhìn thấy được thì là có hạn. Số lượng không nhìn thấy được thì có thể là vô hạn. Vì sự việc này là chân thật, là sự thật. Bởi vì việc này trước đó, trước khi chị tôi vãng sanh, tôi biết trước rồi, liền nói với tôi, nói là đến lúc chị của cô vãng sanh, một là chướng ngại lớn, một là dẫn theo nhiều chúng sanh. Lúc đó đầu óc tôi khá ngốc, tôi ngẫm nghĩ vậy đến lúc chị tôi đi thì tức là còn có mấy người nữa đại khái cũng vãng sanh trước hoặc sau chị tôi. Thực tế tôi nghĩ sai, không phải chuyện như vậy. Tôi nhớ là có một chuyện như thế này, tức là vào mấy năm trước, Bình Phòng, người này, có thể chị của tôi cũng có quen, một lão Bồ Tát đã vãng sanh. Vậy cũng không biết bà cụ đã vãng sanh về đâu rồi. Lần này chị tôi vãng sanh, tức là trước khi đưa tang, lão Bồ Tát đó đã quay về báo tin là cụ nói, tôi đã đi 7 năm rồi, tôi chưa đến thế giới Cực Lạc. Lần này lão Bồ Tát lưu vãng sanh, tôi làm phiền rồi, hôm nay tôi cũng đến thế giới Cực Lạc rồi. Quý vị nói những chuyện này quý vị tin hay là không tin? Quý vị không tin, những chuyện này ai có thể theo dệt ra được? Vì tôi không biết về chuyện này. Sau đó tôi vừa hỏi thăm, thật sự có việc như vậy sao? Do vì đều là người ở Bình Phòng, hàng xóm cũ, làng trên xóm dưới đều quen biết nhau. Nó quả thật như vậy, lão Bồ Tát đó thật sự đã vãng sanh 7 năm rồi. Quý vị coi, lúc đầu không biết bà cụ đã đi về đâu, lần này chị tôi vãng sanh thì biết ngay. Bà cụ vào hôm chị tôi đi mai táng, bà cụ đã cùng đi theo đến báo danh ở thế giới Cực Lạc rồi. Cho nên tôi nói, chúng ta bây giờ thật sự là mỗi một việc mình làm. Tại sao tính tâm kiên định như vậy? Tức là những việc này bày ra trước mắt quý vị. Quý vị nói mình tin hay không tin? Quý vị không tin, sự việc này thật sự tồn tại. Có người đến bây giờ đối với việc này cũng vẫn nghi ngờ. Cho nên lần này, sau khi tuyển tập kệ tụng này ra đời, 2 ngày đầu tôi vừa nhìn thấy có đồng tu hỏi, cô giáo Lưu, sao cô còn coi muộn như thế này? thì tôi phải nhường đường cho tiểu vua chứ. Vậy quý vị sốt ruột, tôi cũng biết. Tôi phải để anh ấy đem những kệ tụng này phát ra cho mọi người trước. Cho nên nói, tiểu vua tử bây giờ chẳng phải đã phát xong 8.000 quyển rồi sao? Vội vàng từ Cát Lâm chạy về đây, về thăm tôi một chút, cũng thăm các đồng tu trong đạo tràng một chút, cũng đến học tập một chút. Có phải như vậy không? Quý vị coi vậy tôi biết mấy, mọi người cùng nhau học tập lẫn nhau, nâng cao lẫn nhau. Có những lúc khi chúng ta đang xử lý một số vấn đề, nghĩ đến đối phương không nghĩ đến mình. Cho nên một mình quý vị có thể nghĩ mình có bản lãnh bao lớn chứ. Mình chẳng qua chỉ là một phàm phu mà thôi. Nhưng mỗi một phàm phu, quý vị biết, quý vị cũng có ánh sáng. Những ngày trước đây tôi nghĩ là tôi chẳng phải đã nói với quý vị rồi sao? Tôi nói cũng giống như con đom đóm nhỏ xíu. Quý vị nghĩ một con đom đóm đó trên thân nó có bao nhiêu ánh sáng, nhưng vô số con đom đóm hội tụ lại với nhau, ánh sáng đó có thể sẽ rất lớn. Có phải vậy không? Tôi còn nhớ tôi nói với cô chủ tịch, tôi nói ở trong đạo tràng này hai chúng ta có hai lớp thân phận. Một đều là đảng viên. Tôi nói đảng viên cộng sản thì phải phát huy tác dụng mô phạm tiên phong, khiến những đồng tu này bên cạnh chúng ta, nhất là còn có những em còn trẻ tuổi, nhìn vào là thấy đảng viên cộng sản ở ngay bên cạnh. Đảng viên cộng sản ở bên cạnh này là thế nào? Có thể trong ấn tượng của họ, đảng viên cộng sản, chúng ta phải làm một tấm gương tốt. Cô nói đảng viên cộng sản thì ra là vậy. Nếu chúng ta là một tấm gương xấu, mấy em nhỏ này sẽ nghĩ đảng viên cộng sản này cũng không có gì ghê gớm hết, chẳng phải cũng là bộ dạng vậy sao? Có phải vậy không? Trong tâm người ta sẽ không bái phục. Đây là thân phận thứ nhất. Thân phận thứ hai, quý vị nói chúng ta đều là đệ tử Đức Phật. Vậy đệ tử Đức Phật bây giờ có bao nhiêu người không khâm phục người học Phật đây? Tại sao người ta không khâm phục vậy? Có phải là bởi vì vẫn do chúng ta làm không tốt không? Người ta nhìn vào học Phật chẳng phải cũng vậy thôi sao? Tôi nói với mọi người rồi chứ, tôi đã trải qua rồi. Hai vợ chồng đi đến chỗ tôi, người vợ liền phàn nàn về người chồng. Cô coi anh ấy không học Phật, không niệm Phật, cũng không khấu đầu, cũng không nghe kinh, vân vân. Người ta làm chồng ngồi ở đó, lúc bắt đầu người ta không nói tiếng nào. Sau đó người vợ này thao thao bất tuyệt, nói mãi nói hoài không thôi. Người chồng này có thể hơi không nhìn được nữa rồi, người ta chỉ nói có một câu: chỉ nhìn em học Phật thế này, anh mãi mãi không học Phật. Quý vị nói lúc đó tôi ở tại đó, sau khi tôi nghe xong, tôi cảm thấy người ta làm chồng nói cũng rất đúng. Có phải vậy không? Sau đó tôi liền nói với người vợ này, vấn đề vẫn nằm ở bản thân người học Phật chúng ta. Bản thân cô suy ngẫm một chút, có phải không? Nếu như cô học Phật học cho tốt, chồng cô vừa nhìn vào, ôi chao, vợ mình sau khi học Phật rồi thay đổi lớn thế này, càng đổi càng tốt, càng đổi càng tốt. Cô nói anh ấy không vui mừng được sao? Anh ấy chắc chắn đối với việc học Phật này sẽ có một nhận thức khác với bây giờ mà. Dần dần anh ấy cũng sẽ theo cô học Phật thôi. Vừa nhìn vào cô, cả ngày cứ càm ràm lôi thôi, càm ràm, cái miệng này nói không ngừng, đều là lỗi của người khác, con cái cũng không đúng, chồng không đúng, những đồng nghiệp này ở đơn vị công tác cũng không đúng. Tôi nói cô suy nghĩ từ góc độ khác, nếu cô là người chồng là cô cứ kề sát lỗ tai cô mà nói những lời rất nhạt nhẽo như vậy, hàng ngày cô phải nghe, cô có bực hay không? Sau đó chính cô ấy nói thật sự rất bực bội. Tôi nói cô cứ nghĩ từ chỗ đó, cô ủng hộ công việc của chồng mình, chồng cô ủng hộ cô học Phật. Tôi nói cô học Phật, chồng cô có phản đối không? Có chướng ngại cô không? Cô nói không phản đối, không chướng ngại. Tôi chỉ muốn y theo yêu cầu của mình, tôi muốn chỉ huy anh ấy nên đi thế nào. Tôi nói bởi vì bản thân cô bây giờ chưa làm tốt, cô dùng lời của mình để chỉ huy, cô chỉ huy không được, điều này rất bình thường. Tôi nói cô làm tốt rồi, cô không cần chỉ huy, hành động của cô chính là gậy chỉ huy, có phải vậy không? Cứ như vậy, tấm gương của người học Phật chúng ta sẽ được phát huy tác dụng rồi. Trong cuộc sống thường ngày có rất nhiều việc nhỏ, thực tế sẽ thể hiện tố chất, khí chất của một người. Tôi thực sự đã nói nhiều lần, nhất định phải nâng cao tố chất. Có một số điều quý vị nói việc nhỏ đã phản ánh khí chất của một người. Có người nói, vậy là có gì đâu, điều này có là gì đâu, điều kia có là gì đâu, tích lũy lại đều có là gì đâu, thì khí chất quý vị mãi mãi dừng lại ở trình độ ban đầu đó thôi. Hơn nữa, có thể còn bị xuống dốc. Tôi lấy một ví dụ cho quý vị, đều là việc nhỏ, quý vị nghe xong sẽ nói, ôi chao cô giáo Lưu, đây chẳng phải đều là việc nhỏ sao? Chỉ những việc nhỏ này tôi thực sự rất coi trọng, quý vị nói có việc lớn gì kinh thiên động địa chứ, để quý vị giống như Đổng Tồn Thụy mà đi đánh nổ Lô Cốt sao? Để quý vị giống như Hoàng Kế Quang đi lấp lỗ Châu Mai sao? Không có việc lớn kinh thiên động địa như vậy đâu. Trong cuộc sống chúng ta chỉ có những việc nhỏ vậy thôi. Cho nên có những việc nhỏ, tức là những việc có thể cảm động tâm quý vị, đều không phải việc nhỏ. Tôi lấy một ví dụ cho quý vị nghe. Mấy ngày trước, tức là cũng không được khoảng nửa tháng rồi hả? Tôi còn nhớ, tôi và cô chủ tịch hai chúng tôi uống trà trong phòng trà. Chỉ hai chúng tôi trong phòng. Sau đó đến 5 giờ thì công nhân Tiểu Lưu đó của cô đã cởi xe máy từ cửa lớn đi ra ngoài. 5 giờ là tan ca mà. Tôi liền nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy Tiểu Lưu cởi xe đi ra. Tôi thật sự là vô tình, tôi đã nói một câu: ôi chao, bây giờ mới 5 giờ trời đã tối rồi. Cô coi một em gái như vậy cởi xe, tôi nghe nói phải mất khoảng 50 phút mới về tới nhà, nên phải chú ý an toàn. Thực tế là khi tôi nói vậy, tức là mắt tôi nhìn thấy việc như thế, tôi liền nói ra như vậy. Lúc đó thật sự tôi không có suy nghĩ gì khác hơn. Kết quả chỉ một câu này của tôi, quý vị biết đã có tác dụng gì không? Ngày hôm sau khi ăn cơm trưa, tôi đã nghe cô chủ tịch nói với Tiểu Lưu: Tiểu Lưu à, bắt đầu từ hôm nay em tăng ca sớm một chút, 4 giờ, 4 giờ rưỡi đều được. Đừng đợi trời tối rồi mới đi, phải chú ý an toàn. Quý vị coi, một câu nói của tôi vô tình nói ra, cô chủ tịch hữu tâm nghe vào, cô liền làm ngay công việc này. Tôi liền nghĩ, tại sao tôi cảm động một cô chủ tịch? Quý vị nói việc này, lên ca, tan ca đúng giờ bình thường, không có gì để nói, có phải không? Nhưng mà tôi vừa nói, có thể cô ấy vừa nghe. Ái chà, thì phải nên như vậy, một em nữ mà tự mình cởi xe máy, tối lửa tắt đèn mà đi về nhà không an toàn. Người ta qua hôm sau đã làm ngay việc này, đến bây giờ, Tiểu Lưu mỗi ngày tôi thấy đều là 4 giờ đã tan ca rồi. Vậy quý vị nói, 4 giờ tan ca và 5 giờ tan ca khác biệt một tiếng đồng hồ, còn tôi thì mỗi ngày đều đang quan sát. Có thể nói là em ấy làm việc ít lại không? Em nhỏ này vô cùng tự giác. Em tăng ca sớm hơn một tiếng đồng hồ, thời gian còn lại đó, lượng công việc mà em phải làm tuyệt đối sẽ không làm chậm trễ công việc trong một tiếng đồng hồ này. Là bởi vì sao? Tâm của em ở ngay trong đơn vị này, ở ngay trong đạo tràng này. Em coi đạo tràng này giống như nhà của mình. Mỗi ngày tận tâm tận lực mà làm tốt mỗi một công việc. Hơn nữa, đặc điểm của em nhỏ này chính là không nói năng gì hết, không khó ưa. Ai nhìn vào cũng đều thích em. Cho nên có vài người nói, cô xem, người này cũng thấy tôi chướng mắt, người kia cũng thấy tôi chướng mắt, đều thấy ghét tôi. Tôi nói, người ta thấy cô chướng mắt, ví dụ như tôi, cô nói tôi. Cô nói, cô nhìn cô giáo Lưu. Tôi nói cũng không đúng, làm cũng không đúng, cứ thấy tôi chướng mắt. Từ góc độ của tôi mà nói, tôi không nên như vậy. Nếu tôi thấy người này chướng mắt, người kia chướng mắt, thì tôi nói với mọi người, đó không phải tính cách của tôi không nên nói. Nhưng mà ngược lại, từ bản thân cô mà nói, cô có nên suy ngẫm lại không? Tại sao người ta nhìn người khác thuận mắt, chỉ nhìn cô là thấy chướng mắt? Bản thân cô phản tỉnh một chút, tìm lại khuyết điểm của chính mình. Tôi cảm thấy đoạn này tôi nói hình như là nói hơi bị nhiều rồi. Bất luận là tán gẫu hay là kể chuyện, tôi đều là có tâm hết. Việc này tôi đều không che đậy, tôi đều là nhắm vào vấn đề mà nói. Tôi phải giải quyết một vấn đề nào, những lời này là tôi nói với ai, tôi phải giải quyết vấn đề đó trên bản thân họ. Thông thường thì tôi không thích dùng phương thức phê bình cho lắm, bởi vì nếu như phê bình, có những lúc tôi không nói ra được. Dù sao thì ngoài Tiểu Điêu ra, đối với người khác, tôi cảm thấy những lúc phê bình thì không nhiều lắm. Bởi vì Tiểu Điêu đã theo tôi 10 năm rồi, dù sao tính cách cô ấy tôi cũng thấu tỏ, cô cũng cứng đầu lắm. Vậy tôi muốn lấy một ví dụ, tôi phải nói cô ấy. Cô ấy có những lúc, thật sự cô cũng có lỗi lầm, có phải không? Cô thì có một đặc điểm như thế nào? Việc này quý vị nói rõ ràng với cô rồi. Buổi tối hôm qua tôi nói chuyện với Tiểu Quyên, tôi nói, dì Điêu của cháu có đặc điểm là việc này của dì ấy, cháu phải có thể 10 lần phân tích rõ ràng cho dì ấy, xoay chuyển dì ấy lại. Thật là A-di-đà Phật ơi, tôi nói thật sự là không phải một hai lần mà xoay chuyển lại được đâu. Tôi lấy một ví dụ cho mọi người. Có một lần chúng tôi đến chùa Bát Nhã ở Trường Xuân, Hải Lâm lái xe, Tiểu Điêu, Đại Vân, 4 người chúng tôi cùng đi, đi bái kiến Pháp Sư Thành Cương. Từ Cáp Nhĩ Tân vừa xuất phát, Tiểu Điêu và Đại Vân bởi vì một sự việc liền bắt đầu tranh luận. Tranh luận đến nỗi khiến Hải Lâm không chịu nổi nữa, nói hai người có nói xong chưa, nhưng vậy cũng không ngăn lại được. Trên đường đi, tôi không nói tiếng nào. Tôi nghĩ, hai người quý vị có giỏi thì cứ ráng tranh đi, tôi coi quý vị có thể tranh đến mức độ nào. Thật sự vậy, từ Cáp Nhĩ Tân tới chùa Bát Nhã Trường Xuân, không nói được rõ ràng, trên đường cứ luôn cố chấp như vậy. Sau đó, đợi đến khi quay về rồi, tôi nghĩ, trên đường quay về này còn tranh được nữa không? Kết quả quay về vẫn cứ tranh, vừa xuất phát từ Trường Xuân, lại tranh mãi đến Cáp Nhĩ Tân. Sau cùng, khiến cho tôi thì sao? Thật sự là không biết làm sao. Tôi thực sự đã nói là, tôi nói hai người đã xong chưa? Đi về, đều vẫn chưa tranh rõ ràng sao? Thật sự chưa tranh rõ ràng được. Sau đó tôi nghĩ, vậy tôi tranh biện với Tiểu Điêu vậy, thay cho Đại Vân một chút đã. Nếu không hai người họ tranh mãi đến nỗi sắp nổi giận rồi. Sau đó tôi nói, Tiểu Điêu, nào hai chúng ta nói. Nửa đoạn đường sau là tôi nói với cô ấy, nói đến mức độ thế nào. Lái xe đến dưới lầu nhà tôi rồi, vẫn còn chưa tranh biện rõ ràng. Tôi nói, Tiểu Điêu à, chúng ta khoan xuống xe, ngồi trên xe, tiếp tục nói. Nếu không quý vị nói phải làm sao? Tôi xuống xe rồi, tôi về nhà rồi, ba người họ lái xe về nhà, chẳng phải hai cô ấy lại tiếp tục tranh cãi sao? Tôi nói hai chúng ta ở trên xe, tôi tranh thủ ở trên xe mà nói rõ ràng với cô. Hai chúng tôi lại tiếp tục nói trên xe, lại nói nửa tiếng đồng hồ. Tiểu Điêu nói, chị hai à, em hiểu rồi, em chuyển hướng lại được rồi, chị về nhà đi. Tôi nói, vậy được rồi, vậy tôi xuống xe về nhà đi. Kết quả cô tiễn tôi đến trước cổng lớn, cái cửa ở tòa lầu chúng tôi còn chưa kịp mở. Tiểu Điêu có nét mặt gì? Không đúng đâu, chị hai, không đúng đâu, chị hai. Quý vị coi, tôi sốt ruột lắm. Tôi nói, thôi đi, vậy cô cũng phải lên lầu với tôi, hai chúng ta tiếp tục tranh biện. Chính là như vậy. Quý vị nói, tập tính của một người khó sửa biết mấy. Hôm qua tôi đã nói Tiểu Điêu mấy câu đó. Buổi tối Tiểu Điêu liền hỏi tôi, chị hai, chị nói em câu đó có nghĩa là gì? Tôi nói câu này đó hả? Hơi khó nghe một chút. Tại sao vậy? Tôi nói cô đã bên cạnh tôi 10 năm rồi, tôi cảm thấy cô tiến bộ quá là chậm. Qua hết năm này thì cô đã 70 tuổi rồi, tôi cảm thấy thời gian quá gấp gáp. Tôi phải nói những lời khó nghe đó để thúc giục cô một chút. Tôi phải lấy cây kim đó châm cô một chút. Tôi không cảm thấy sao hết, hình như đang gãi ngứa cho cô. Cho nên lần này tôi lấy mũi khoan đâm cô một chút. Tôi coi cô có đau không. Nếu cô cảm thấy đau thì dụng tâm của tôi đã đạt được mục đích rồi. Cô coi, cô bây giờ bắt đầu suy ngẫm rồi. Cô cảm nhận được lời tôi nói rồi. Hôm qua tôi nói cô ấy điều gì? Tôi nói, nếu cô còn cứ làm theo mình như vậy, cô vãng sanh mịt mù. Đúng, quý vị coi, bản thân tôi nói xong rồi, hôm nay tôi lại quên. Tôi nói, Tiểu Điêu à, nếu cô cứ như vậy mãi, tương lai cô vãng sanh thế giới cực lạc để làm Phật rất mịt mù. Tôi dùng từ mịt mù này, chính là từ này để khiêu khích cô ấy. Cho nên cũng đã hỏi tôi, có nghĩa là chị dựa vào đâu mà nói em như vậy? Em thấy em có thể đi, em nhất định đi được. Tôi nói, tín nhiệm này của cô, tôi trước sau gì cũng không nghi ngờ. Vì chúng ta đã bên nhau 10 năm rồi, tôi biết. Nhưng tín nguyện của cô phía sau còn phải hành nữa chứ. Ba tư lương một cái cũng không được thiếu. Tôi nói bây giờ tôi vẫn không thể nói là cô không hành, nhưng việc hành này rất khiếm khuyết, chỉ do tập khí này không chịu sửa. Sau đó thì cô trừng mắt lên, nét mặt đó tôi cảm thấy cô không phục. Vậy Tiểu Điêu, từ bản thân cô ngẫm nghĩ đi. Tôi có thể cảm nhận được cô không phục, không chuyển được sự cứng đầu đó. Nên tôi nghĩ, vậy thì từ từ, cô từ từ suy ngẫm. Để khi nào tôi tạm xong tài liệu này rồi, tôi dành ra thời gian, tôi lại cùng cô phân tích hai chữ này. Sao tôi lại phải dùng chữ này? Tôi nói rồi, ba tư lương này của cô cảm thấy tín nguyện hạnh mình đều có rồi. Bây giờ tôi nói với quý vị, chỉ có mà không hành, sau lưng nó còn có một từ tố nữa, đó là yêu cầu, đó là cây cọc cứng. Cọc cứng là gì? Đầy đủ. Không được quên mất hai chữ này. Không phải có sẵn, cũng không phải có là đầy đủ. Then chốt nằm ở chữ đủ này, là cái vòng này. Cô đã hoàn chỉnh được cái vòng này chưa? Hay là cái vòng vẫn có chỗ hở, vẫn còn có răng cưa ở đó đó? Hôm qua tôi giải thích cho Tiểu Điêu, chẳng phải tôi nói với cô rồi sao? Tôi nói, cô nói cũng không tính, tôi nói cũng không tính. Chúng ta đều phải y theo tiêu chuẩn đó trong kinh Phật mà yêu cầu mình. Tôi nói, Đại Đức xưa vốn dĩ nói ba bậc chính phẩm vãng sanh. Lão Pháp Sư nói, rất nhiều người không hiểu rõ ba bậc vãng sanh này. Lão Pháp Sư nói, tôi dùng một phương pháp hiện đại để nói cho mọi người nghe, tức là quý vị vãng sanh phải đầy đủ tiêu chuẩn gì? Lão Pháp Sư bảo chúng ta y theo tiêu chuẩn của Kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ, quý vị làm được 100% rồi. Quý vị thượng phẩm thượng sanh. Vẫn còn chưa nói, nếu quý vị làm được 100% rồi, quý vị không những là thượng phẩm thượng sanh, hơn nữa phía sau còn tô thêm một câu hết sức quan trọng. Lão Pháp Sư nói, quý vị là hóa thân của A-di-đà Phật. Quý vị nói có cao không? Đây là một tiêu chuẩn nhé. Tiêu chuẩn thứ hai, tức là nói, nếu quý vị có thể làm được 95%, quý vị là thượng phẩm trung sanh. Nếu quý vị làm được 80%, quý vị là thượng phẩm hạ sanh. Lão Pháp Sư nói, theo đó mà suy ra. Suy đến đâu? Suy đến cọc thấp nhất, hạ phẩm hạ sanh. Đó là một tiêu chuẩn thế nào? Là mốc thấp nhất rồi, tức là giới hạn thấp nhất rồi. Kinh Vô Lượng Thọ, quý vị phải làm được 2 phần. 2 phần này là bao nhiêu vậy? Mọi người tính coi. 20% nhé. 100% là thượng phẩm thượng sanh. Quý vị làm được 20% thì là hạ phẩm hạ sanh. Đây là cột thấp nhất rồi, giới hạn thấp nhất. Quý vị thấp hơn 2 phần này, thấp hơn 20% này, quý vị không vãng sanh được. Tôi nói, dùng tiêu chuẩn này để đánh giá một chút. Tôi nói, cô đã đọc Kinh Vô Lượng Thọ nhiều năm như vậy, bản thân cô đánh giá việc này người khác đánh giá cho cô không được. Cô coi tôi vừa nói một từ như vậy, cô cũng liền để trong tâm, liền bắt đầu không thoải mái. Bản thân cô nhắm chừng, Kinh Vô Lượng Thọ cô có thể làm được mấy phần? Đã làm được bao nhiêu phần trăm? Cô vừa đánh giá như vậy, tiêu chuẩn này không phải do tôi đặt ra. Cô coi lời Lão Pháp Sư nói, cô có tin không? Lão Pháp Sư là y theo Kinh Phật mà đặt ra tiêu chuẩn này cho chúng ta, rõ ràng dễ hiểu. Bản thân cô có thể đạt được bao nhiêu phần trăm? Lúc bình thường, tôi đã nói mọi người rồi, tại sao tôi luôn nói quý vị đừng có làm những việc nhạt nhẽo đó nữa, được không? Bởi vì những việc nhạt nhẽo đó, nó không liên quan một chút nào tới việc chúng ta vãng sanh, chỉ chướng ngại quý vị. Quý vị coi, quý vị chỉ vì thấy ai đó chướng mắt, sau cùng quý vị vãng sanh không được. Quý vị nói mình có oan uổng không? Tôi nói, quý vị an uổng chết mất, có phải không? Không phải quý vị không gặp được cơ hội. Quý vị gặp cơ hội rồi, quý vị có người thân rồi, nghe Phật Pháp rồi, Pháp môn tịnh độ thù thắng nhất, quý vị cũng nghe được rồi. Việc tốt đều để quý vị gặp rồi, quý vị đều nhận được rồi. Kết quả, quý vị chỉ nhìn Trương Tam thấy gai mắt, nhìn Lý Tứ thấy gai mắt, sau đó quý vị không vãng sanh. Tự quý vị cân nhắc lại, có oan uổng quá không? Có thể đến sau cùng trước khi lâm chung nghĩ rõ ràng rồi, thì đã muộn rồi, không kịp nữa rồi. Cho nên, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta không so đo với bất kỳ ai, không so sánh với bất kỳ ai. Y theo tiêu chuẩn gì? Tiêu chuẩn của Kinh Vô Lượng Thọ, y theo tiêu chuẩn của câu Phật hiệu này. Buổi sáng hôm nay, ở bên ngoài đưa tay ra, có thể nhìn thấy tay mình không? Có lẽ là trời sáng. Tiểu Vu chẳng phải nói rồi sao? Đạo tràng ăn cơm thì nên ăn sau khi trời sáng. Đưa tay ra, còn có thể nhìn thấy rõ ràng. Tôi đã nói một câu là, tôi nói tôi có thể nhìn thấy rõ ràng, tay tôi có thể phát quang. Thực tế đây là nói đùa với mọi người thôi. Có phải là như vậy không? Là nói đùa cũng không phải nói đùa. Bởi vì mỗi một người chúng ta đều có ánh sáng. Tức là màu sắc ánh sáng đó của quý vị, sự lớn bé của ánh sáng đó khác nhau mà thôi. Không phải tôi có quý vị không có. Nếu quý vị đọc Kinh Phật, nghe Kinh Phật hiểu rồi, lời tôi nói là sự thật. Bởi vì bao gồm cả Đức Phật, bao gồm chúng sanh chúng ta trong đó đều có thân quang. Danh từ này, thân, trong từ thân thể đều có thân quang. Chúng ta bây giờ không giống Đức Phật chỗ nào. Đức Phật có thể phóng quang, phàm phu chúng sanh chúng ta không thể phóng quang. Thân quang và thân quang của Phật là giống nhau, chỉ khác chỗ này thôi. Vậy chúng ta phải niệm Phật cho tốt, niệm đến khi công phu thành phí, niệm đến sự nhất tâm bất loạn, lý nhất tâm bất loạn rồi. Tới lúc đó chúng ta cũng sẽ phóng quang, không có việc gì không làm được. Quý vị đừng có nghĩ mình là phàm phu mà mình làm không được. Tôi tin tưởng bản thân tôi, giờ tôi cũng là phàm phu, tôi cũng giống quý vị, nhưng tôi tin chắc mình có thể làm được. Tôi nghe rõ ràng rồi, tôi nhất định sẽ làm. Quý vị có một phần lực sẽ phát một phần ánh sáng, phải không? Quý vị không tin bản thân quý vị, đưa tay ra, ở phía trước 5 đầu ngón tay quý vị đều có một luồng ánh sáng. Điều này không giống với khí công. Khí công gọi nó là khí, nhà Phật chúng ta gọi nó là quang. Có người đã nói, khí công đó cũng ghê gớm lắm. Khí công, nó có tác dụng làm thân thể cường tráng. Nếu như làm cho không bị tà lịch, nó sẽ có tác dụng này. Nhưng mà ở đây tiện thể tôi nói với quý vị một câu, khí công và Phật pháp không giống nhau, là hai việc khác nhau. Có người nói, vậy khí công có phải là một pháp môn trong Phật pháp không? Không phải. Khí công chính là khí công, nó không phải một pháp môn trong 84,000 pháp môn. Điều này chúng ta biết rõ. Cho nên có một số việc chúng ta nghe kinh phải nghe cho rõ ràng, không cần hỏi Trương Tam, cũng không cần hỏi Lý Tứ, bản thân quý vị sẽ biết được việc này nên nói thế nào, nên làm ra sao, nên đối với người như thế nào. Dạo này tôi đang viết bài văn này, tức là có rất nhiều chỗ đã đề cập đến đối nhân, xử thế, tiếp vật như thế nào. Ba chữ này là lời nói cửa miệng của lão pháp sư. Quý vị có nhớ không? Quý vị nghe lão pháp sư giảng kinh thường hay nói đến ba chữ này. Nhất là chữ thứ nhất, đối nhân như thế nào? Tức là chung sống với người khác ra sao? Quý vị nói chúng ta sống trên thế gian này, quý vị tách rời con người được không? Tách rời mọi người được không? Quý vị không thể nào cô độc lẻ loi được. Quý vị nói, quý vị và người này không hợp nhau, và người kia không hợp nhau. Quý vị nói, quý vị thành tựu được gì? Quý vị thành Phật được sao? Tôi nói, con người này của quý vị, chính quý vị còn đã làm giảm bớt thọ mạng của chính mình rồi đó. Tại sao có người thì thọ mạng rất dài, có người thọ mạng rất ngắn? Bản thân quý vị suy ngẫm một chút, nếu tâm lượng đó của quý vị nhỏ hẹp, thọ mạng quý vị chắc chắn rút ngắn. Quý vị coi tôi hơn 20 năm trước, tôi đã bị một căn bệnh phải chết. Tại sao như vậy? Vì lúc đó tâm lượng tôi nhỏ, việc này tôi cũng nghĩ không thông, việc kia tôi cũng nghĩ không thông. Cả ngày tự mình hỏi chính mình là tại sao, hỏi đến nỗi khiến bản thân cũng mê hoặc điên đảo, thấy ai cũng chướng mắt. Quý vị đừng nói bên ngoài, ở ngay trong nhà, nhìn người trong nhà, không có một ai nhìn thuận mắt được hết. Họ đều có lỗi với tôi, chỉ có tôi là không có lỗi với họ. Chính là tâm thái này, cho nên đã khiến bản thân mình mắc một chứng bệnh nặng. Lúc đó, nếu như không có chướng ngại tâm lý cực lớn như vậy, thì sẽ không bệnh như thế này. Vậy quý vị nói tại sao tôi khỏi bệnh? Tâm lượng rộng mở, nghe là pháp sư giảng kinh, nghe rõ ràng rồi. Tại sao tôi đã nói nhiều lần với quý vị? Tôi nói sanh mạng của tôi là do lão pháp sư cứu, huệ mạng của tôi là do lão pháp sư cho. Bởi vì điều lão pháp sư truyền, hoằng truyền là chánh pháp của Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi đã tiếp nhận chánh pháp này, là pháp này đã cứu tôi. Vậy quý vị nói không nên sanh ra tâm cảm ơn sao? Quý vị coi, 17-18 năm trước, đó là vào năm 2000. Năm đó, theo đạo lý mà nói, theo suy nghĩ của tôi, có lẽ tôi đã phải chết rồi. Chết chắc, không nghi ngờ gì, không có một con đường sống nào nữa. Vậy tại sao đã sống lại được? Nếu không có Phật pháp, không có Phật lực gia trì, không có sự thay đổi trong tâm niệm của chính tôi, làm sao tôi có thể sống lại được? Nhất là vào lúc đó, tôi còn một lòng muốn chết, tôi không muốn sống, muốn trốn tránh. Tôi không phải là xuất ly thế giới ta bà này, tôi chỉ muốn trốn khỏi thế giới ta bà này. Tôi đã nghĩ khốn đốn như vậy, tôi mau mau mắt không thấy, tâm không phiền, tôi chết đi cho xong. Sau đó hiểu ra rằng chết rồi cũng không xong được, càng học càng hiểu rõ. Cho nên bây giờ tôi mới sống phóng khoáng như vậy, vui vẻ như vậy. Hôm qua chẳng phải tôi nói với quý vị rồi sao, tôi viết tài liệu này, người thọ dụng đầu tiên là bản thân tôi. Càng học càng vui vẻ, càng học càng vui sướng. Hằng ngày đều giao thiệp với A-di-đà Phật, giao thiệp với chư vị Bồ-Tát, giao thiệp với thế giới Tây Phương Cực Lạc. Quý vị nói tôi không vui sao được? Cho nên bây giờ thật vậy, có những lúc tôi đối với hiện thực này, đối với cuộc sống này, với hoàn cảnh xung quanh này, có những lúc không được thích nghi cho lắm. Người ta vừa nói gì, vừa có chút việc gì, trong tâm tôi liền nghĩ, sao lại thế này? Có phần không lý giải được. Nhưng dù sao, quý vị cũng đang sống trong cõi thế tục này. Tức là quý vị làm sao dùng hành động thực tế của mình khiến những đồng tu này ở xung quanh quý vị, dẫn dắt họ, dẫn dắt họ. Từ bản thân của Tiểu Điêu và Đại Vân, tôi đã tổng kết được một điều giáo huấn. Giáo huấn như thế nào? Tức là đã ở cùng tôi 10 năm rồi, tôi chưa dẫn dắt họ cho tốt, đến bây giờ tiến bộ hết sức chậm. Đây là tôi trách mình, một điểm hết sức tự trách mình. Tôi đã suy ngẫm lại, tức là thế nào? Từ khi tiếp xúc với tôi, con người tôi khá tùy tiện, không có quy củ gì. Nếu như trong một đơn vị thì không có chế độ gì, sẽ khá tùy tiện. Cho nên có những lúc Tôi đã nói thẳng với hai người họ. Tôi nói, 10 năm nay tôi đã cưng chiều hai cô hư mất rồi. Cưng đến có những lúc hai cô đều rất phóng túng. Chữ phóng túng này đã từ miệng tôi nói ra. Đây đã là những lời rất nặng. Quý vị nói, vấn đề của hai cô ấy sao? Vậy tôi không nên phản tỉnh bản thân mình sao? Nếu 10 năm nay, nếu tôi dẫn dắt hai cô ấy cho tốt, kịp thời chỉnh sửa thiếu sót của hai cô ấy, có thể hai cô ấy sẽ không thành ra bộ dạng như bây giờ. Nên bây giờ tôi bắt đầu sốt ruột rồi. Nói thật là tôi đã hơn 70 tuổi rồi. A-di-đà Phật còn cho tôi bao nhiêu thời gian tôi cũng không biết. Thật sự là trước khi tôi đi, không nâng cao hai cô ấy lên được. Việc này cố kéo cũng kéo không nổi. Bây giờ tôi bắt đầu sốt ruột rồi. Thật sự như vậy. Nếu như 10 năm nay khi mới bắt đầu tôi đã như vậy, có thể họ đã tiến bộ rất nhiều rồi. Chỉ mong bắt đầu từ bây giờ, Tiểu Điêu và Đại Vân có thể mau chóng tiến bộ. Tôi nhìn thấy bất kỳ một ai trong quý vị, cho dù có một chút tiến bộ nhỏ xíu như vậy, thậm chí, tôi thực sự nói với quý vị, mỗi ngày, tôi nhìn thấy khuôn mặt mỗi người quý vị có nụ cười, thì tôi đã nở hoa trong lòng rồi. Tôi sẽ vô cùng vui sướng. Tôi vừa thấy quý vị ai đó gương mặt bí xị không vui vẻ, thì trong tâm tôi cũng buồn. Có những lúc tôi suy ngẫm bản thân mình, có phải mình tình chấp quá nặng hay không? Cũng có thể có chuyện này, nhưng có những lúc tôi còn bôi chút son, đánh chút phấn cho bản thân mình. Tôi nói mình như vậy là từ bi, có phải không? Có đồng tu nghe xong, có thể sẽ cười, nói cô giáo Lưu thật hài hước. Thật vậy, quý vị nói làm sao đây? Tôi thật sự ngẫm nghĩ lại, cũng suy ngẫm những việc này. Đợi tài liệu tôi viết xong rồi, dành ra được thời gian, tôi sẽ cùng mọi người trao đổi những tâm đắc trong cuộc sống thường ngày này của tôi. Tôi cảm thấy tôi trao đổi với quý vị như vậy đều là những việc trước mắt của chúng ta. Sau đó tôi nghĩ thế nào, quý vị nghĩ thế nào? Ở trong suốt quá trình này, mỗi một người đều sẽ có được sự nâng cao. Ngoài ra, thời gian này cũng không quá dài. Tôi tranh thủ cuối tháng này có thể hoàn thành tài liệu này. Muộn nhất có thể là trước sau Nguyên Đán, cũng có lẽ khoảng đó tôi lại tăng ca một chút, dành chút thời gian. Nếu không, quý vị coi tôi bây giờ viết bài 8 tiếng đồng hồ, thời gian tiếp xúc với mọi người sẽ khá là ngắn. Ăn cơm xong, tôi luôn luôn vội vàng mà đi mất. Hôm nay nói nhiều như vậy, có liên quan gì tới chướng ngại đó, hai chướng ngại, ba chướng ngại đó không? Có liên quan chứ. Quý vị nói, những vấn đề này xử lý không tốt đều là chướng ngại, hơn nữa đều nằm ở đâu? Không phải trong phiền não chướng, thì là trong sở tri chướng. Quý vị như thế nào? Quý vị muốn thoát ra, quý vị cũng thoát không được. Nghĩ cho kỹ lại có phải không? Trong những việc nhỏ trong cuộc sống thường ngày này, từng ly từng tí mà trừ bỏ hết những chướng ngại này đi. Dạo này tôi đã phát hiện tứ đệ trong đạo tràng này đó, thật đúng là trong tâm tôi đã từng biểu dương em ấy rất là nhiều lần rồi. Tôi rất ít khi nói ra, bởi vì tứ đệ này, ưu điểm lớn nhất của em chính là không nói gì hết, cả ngày chỉ lặng lẽ, nên làm việc gì thì làm việc đó, làm hết chức trách của mình. Quý vị muốn tìm chút khuyết điểm từ bản thân em, tôi cảm thấy hình như đều không tìm ra được. Tính cách này cũng vậy, đặc điểm này cũng vậy. Chính là thứ mà người tu hành cần tới. Người tu hành cần phải ít nói kiệm lời, thật sự không cần phải thao thao bất tuyệt. Tôi nhớ là trước đây khi trao đổi với mọi người, tôi nói qua bao nhiêu lần rồi, quý vị coi tình hình của tứ đệ. Một tháng đầu trước khi tôi đến, em ấy đến đạo tràng này. Lúc đó có thể em đối với việc tu hành này đại khái là chưa tiếp xúc qua chút nào. Đợi sau khi tôi đến rồi, tôi đã dần dần phát hiện ra tứ đệ này sự tiến bộ của em. Trong số những người của đạo tràng chúng ta, em là người nhanh nhất. Tôi nói với quý vị có thể sẽ nói, có thể sao? Tôi nói, trong nhóm quý vị ở đây, nếu như nói mỗi ngày, tôi đều nói với quý vị có thể nghe hiểu 40, 50, 60% thì đã hết sức rồi, khá lắm rồi. Tôi nói tứ đệ không nói tiếng nào, tôi biết em ấy đã nghe hiểu 80%. Tôi không thể nói em nghe hiểu 100%. Hơn nữa, sau khi em nghe hiểu rồi, em nhất định sẽ âm thầm mà đi thực hành. Quý vị coi thử xem, quý vị coi tấm gương ở ngay xung quanh chúng ta. Chúng ta đừng nói lão hòa thượng Hải Hiền, có phải không? Chúng ta chỉ nói gần đây, trước mắt đã có tấm gương rồi. Vậy tại sao tấm gương ở trước mắt chúng ta vẫn không học? Là do không nhìn thấy, Quý vị không cho rằng đó là ưu điểm. Có thể có người còn cảm thấy ức chế cả người, cả ngày cũng không nói câu nào. Cậu ấy còn nghe hiểu được sao? Vậy tôi nói với quý vị, em ấy nghe rõ rồi. Quý vị không ức chế, quý vị không nghe rõ. Điều này không phải tôi chế giễu quý vị, thật sự như vậy. Quý vị coi, chỉ 7-8 người chúng ta như vậy, khoảng 10 người, cả ngày ở ngay trước mắt tôi. Có người sẽ nói, vậy sao cái gì cô cũng biết? Hôm đó tôi hơi bị tức giận, cái giận này là giận thật hay giả? Quý vị tự xem xét lấy. Tôi chẳng phải đã nói một câu sao? Tôi nói chẳng phải có người nói tôi có thần thông sao? Lần này tôi chính thức phát biểu nói rõ, tôi nói với quý vị tôi có thần thông. Tôi nói trong tâm quý vị nghĩ gì tôi đều biết hết. Có thể trong tâm quý vị nghĩ, ô cô giáo Lưu, sao lại nói vậy? Thật đấy, có những lúc ép tôi đến không còn cách nào. Thật vậy, trong tâm quý vị nghĩ gì? Từ nét mặt, động tác, ánh mắt của quý vị, tôi không phải có thần thông gì hết. Vậy quý vị nói, quý vị có vui không? Tôi nhìn không ra sao? Trong tâm quý vị nghĩ đến việc đó mà không nói ra, trong tâm ấp ủ khó chịu, tôi nhìn thấy sao? Quý vị muốn nói khuyết điểm của người khác, vừa nghe nói cô giáo không cho nói lỗi của người khác, muốn nói mà không dám nói, ấp ủ khó chịu quá. Quý vị nói, tôi không biết được sao? Cho nên tôi đã nói, vậy quý vị đã nói là tôi có thần thông. Tôi liền nói với quý vị, tôi có thần thông. Quý vị nghĩ gì trong tâm tôi biết hết, không giấu được con mắt của tôi. Sau cùng, một câu nói quý vị nghe hiểu rồi, không giấu được con mắt của tôi, là tôi nhìn thấy được. Bây giờ, khi tôi vẫn còn chưa thông, đợi tôi thành Phật rồi, ngũ nhãn lục thông tôi đều có đủ, lúc đó thật tốt biết mấy. Cho nên chúng ta học Phật đi con đường chánh, có môi trường tốt như vậy, có đồng tu tốt như vậy. Người tuổi tác lớn một chút, dẫn dắt người tuổi nhỏ một chút. Đừng để các em nhỏ học hư theo chúng ta, để các em theo chúng ta học cái tốt, đi trên chánh đạo học Phật. Nếu các em nhỏ ở đạo tràng này ở lại vài tháng một năm, ở lại 5-3 năm, đối với cả cuộc đời các em sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Quý vị ảnh hưởng xấu đến các em, quý vị đang tạo nghiệp. Quý vị dẫn dắt các em vào con đường học Phật thì quý vị tích phước báo, tích phước đức. Chúng ta chẳng phải luôn muốn công đức sao? Thế nào là công đức? Quý vị dẫn dắt các em vào con đường học Phật, tương lai các em cũng đi làm Phật thì quý vị công đức vô lượng. Đừng làm những việc không có công đức nữa. Những việc có công đức thì để đó không làm, cứ phải làm việc không có công đức. Ôi chao, không thông minh, không có trí huệ. Bà lão này cứ nói bậy, sau khi nghe rồi đừng nổi giận. Quý vị đừng phiền não, bà lão này sao cứ nói chúng ta thành như thế này. Thật vậy, lời tôi nói đều là sự thật. Tôi hy vọng mỗi người quý vị thành Phật. Nếu như tôi có ngày được vãng sanh, tôi nhất định sẽ hết sức tỉnh táo. Nếu quý vị ở bên cạnh tôi thì nói với tôi một câu, cô giáo, cô yên tâm mà đi làm Phật, tôi nhất định sẽ đi theo. Ôi chao, tôi sẽ vui vẻ tươi cười mà bước lên tòa hoa sen của tôi. Tôi sẽ đến thế giới cực lạc làm Phật. Nếu quý vị nói, cô giáo, cô đi đi, đời này tôi đi không được, xong luôn. Quý vị coi, khiến tôi thất vọng biết mấy, khiến tôi nản lòng biết mấy. Mọi người đều làm cho tốt, vui vẻ hớn hở, ở cùng nhau một ngày thì vui vẻ một ngày, có được không? Càm ràm như đó thôi. Cảm ơn mọi người, cảm ơn. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới tứ khổ ba đường. Nếu có kẻ thấy nghe, đều phát lòng bồ đề, hết một báo thân này, đều sanh về cực lạc. Phòng công tác Sư Tử Hống ghi hình, công ty hữu hạn truyền thông Sư Tử Hống giám chế.
Ban biên tập Học làm người tốt, do nhóm Cả nhà học làm người tốt thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước cực lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy, đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật.